Chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ Năm và 5 giờ 30 sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Radio Giờ của Mẹ. Chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị toàn bộ tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về hiện tượng Đức Mẹ Medjugorje 54. Dịch giả là Linh mục Hoàng Minh Tuấn. Radio Giờ của Mẹ đã thực hiện từ năm 1998 cho đến nay. Tất cả gồm có 40 chương trình và mỗi chương trình phát thanh dài khoảng từ 35 đến 40 phút. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, đây là buổi phát thanh lần thứ 23 của chương trình Giờ Tin Yêu.
Trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức tiếp chương 14, trích trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối.
Nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje 54, chương này là những mệnh lệnh mà Đức Mẹ đã ban cho nhân loại. Xin mời quý vị đón nghe qua hai giọng đọc của Thanh Chiết và Kim Hà. Sau khi nhóm cầu nguyện do Đức Mẹ yêu cầu được thành lập như đã biết, Đức Trinh Nữ Hồng Phúc khai triển phần thứ hai chương trình của người. Cha Thomas là nói, đầu tháng 2 năm 1984, Đức Mẹ nói qua Helena là người mong muốn cả giáo xứ tụ họp quanh bàn thờ mỗi tuần một lần đặc biệt, vì người muốn dẫn dắt cộng đoàn trên con đường đức tin. Và chúng tôi chọn ngày thứ Năm. Thế là thứ Năm mùng 1 tháng 3 năm 1984, chúng tôi bắt đầu và Đức Mẹ qua cô Maria bàn các thông điệp sau đây. Thông điệp được cắt nghĩa trong bài giảng của Thánh lễ, vì các thông điệp rất cô đọng, hàm xúc ý nghĩa thâm trầm, không cắt nghĩa, không suy nghĩ sâu xa, chỉ đọc hời hợt, sẽ không hiểu mấy.
Ngày 1 tháng 3 năm 1984, các con yêu dấu, mẹ chọn giáo xứ này một cách đặc biệt và mẹ ước ao được dẫn dắt nó, mẹ bảo vệ nó với tình yêu của mẹ và ước mong mọi người đều thuộc về mẹ. Cảm ơn các con đã hưởng ứng lời kêu gọi của mẹ tối nay, mẹ mong rằng các con luôn luôn tới đây ngày càng đông hơn với mẹ và con mẹ. Mỗi thứ Năm mẹ sẽ cho các con một thông điệp đặc biệt.
Một tuần sau, Đức Mẹ cho biết thêm về ý định của người. Ngày 8 tháng 3 năm 1984, các con yêu dấu, mong sao tất cả các con trong giáo xứ ăn năn hối cải. Như thế, mẹ lại mong rằng các con sẽ giúp cho những ai tới đây có thể hoán cải. Cảm ơn các con đã hưởng ứng lời kêu gọi của mẹ. Như vậy, Đức Mẹ muốn giáo xứ là hạt nhân và gương mẫu tích cực giúp cho các cộng đoàn giáo xứ khác và nói chung cả giáo hội được hoán cải và sống lại với Chúa.
Ngày 15 tháng 3 năm 1984, các con yêu dấu, tối nay mẹ đặc biệt biết ơn các con đã có mặt nơi nhà thờ. Hãy cứ tiếp tục làm giờ chầu thánh thể, mẹ luôn luôn có mặt khi các tín hữu thờ lạy thánh thể. Đây là lúc nhận được những ân sủng đặc biệt. Mẹ cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của mẹ. Ngày hôm nay, giống như các tối thứ Năm, các giáo dân tới chầu thánh thể. Nhưng tối nay được biết, con nam giới ở lại chầu mình thánh trong nhà thờ. mặc dù họ đã cực khổ sau một ngày làm việc ngoài đồng. Qua thông điệp này, Đức Mẹ muốn nhấn mạnh một điều quan trọng. Các con cái Chúa cùng với Mẹ có mặt, hiện diện và quây quần quanh Chúa ngự trong Thánh Thể, trung tâm hiệp nhất mọi người.
Ngày 22 tháng 3 năm 1984, các con thân mến, tối nay Mẹ yêu cầu các con một cách đặc biệt trong mùa chay là hãy tôn kính những thương tích của con Mẹ mà Ngài nhận lãnh bởi tội lỗi của giáo xứ này. Hãy hợp với lời cầu nguyện của Mẹ cho giáo xứ để Ngài có thể bớt phải gánh chịu những đau đớn. Cảm ơn các con đã đáp ứng lời kêu gọi của Mẹ. Cố gắng tới đông hơn nhé.
Suy gẫm Thiên Chúa là đấng toàn năng mà còn đang phải chịu đau đớn vì tội ta, ta sẽ nhờ đó mà kiên trì trong đau khổ thử thách của mình. Ngày 29 tháng 3 năm 1984, các con thân yêu, tối nay Mẹ đặc biệt yêu cầu các con hãy kiên trì trong những thử thách, hãy suy gẫm việc đấng toàn năng ngày nay vẫn còn đang đau đớn vì tội lỗi các con. Bởi vậy, khi những đau khổ tới, hãy dâng chúng cho Chúa. Cảm ơn các con đã hưởng ứng lời kêu gọi của Mẹ. Luôn luôn Đức Mẹ nói lời cảm ơn này sau mỗi sứ điệp. Từ đây chúng tôi xin viết tóm tắt cảm ơn.
Ngày 5 tháng 4 năm 1984, các con yêu dấu, tối nay Mẹ đặc biệt kêu gọi các con tôn sùng trái tim Chúa Giêsu con của Mẹ, để đền bồi bao nhiêu thương tích gây ra cho trái tim con Mẹ. Trái tim đó đã bị xúc phạm bởi mọi thứ tội lỗi. Cảm ơn các con đã tới đây tối nay.
Muốn đoàn kết giáo xứ, muốn yêu nhau, trước hết phải trừ tiệt việc ngồi lê mách lẻo, nói hành đồn thổi nhiều chuyện. Ngày 12 tháng 4 năm 1984, các con yêu dấu, tối nay Mẹ yêu cầu các con chấm dứt sự đồn chuyện vu vơ và cầu nguyện cho giáo xứ được đoàn kết, vì con Mẹ và Mẹ có một chương trình đặc biệt cho giáo xứ này. Cảm ơn.
Hiếu kỳ không đủ, phải đón nhận thông điệp của Đức Mẹ thế nào? Hãy nghe Mẹ nói. 19 tháng 4 năm 1984, các con yêu dấu, hãy cảm thông với nỗi lo của Mẹ, hãy cầu nguyện và cầu nguyện. 26 tháng 4 năm 1984, tối nay là thứ Năm, song Đức Mẹ không ban sứ điệp. Bởi đó người ta nghĩ rằng Đức Mẹ chỉ ban sứ điệp vào ngày thứ Năm trong mùa chay. Do nhiều người thúc đẩy, nên ngày 30 tháng 4 Maria hỏi Đức Mẹ lý do. Mẹ yêu dấu, hôm thứ Năm, tại sao Mẹ không ban sứ điệp cho giáo xứ vậy? Đức Mẹ trả lời, mặc dù Mẹ có những sứ điệp đặc biệt cho giáo xứ để đánh thức niềm tin của mọi tín đồ, Mẹ không muốn ép buộc một người nào làm bất cứ cái gì mà họ không muốn hoặc không thích. Chỉ có một số nhỏ đã đáp lại những sứ điệp của Mẹ ngày thứ Năm. Lúc mới đầu, số người chấp nhận đông hơn, nhưng bây giờ, hầu như nó trở thành quá bình thường đối với họ. Một số người muốn có thông điệp mới chẳng qua vì hiếu kỳ chứ không phải vì đức tin và không thật sự vì mộ mến con Mẹ và Mẹ. Có hôm, Đức Mẹ còn nói, cho biết tin tức như vậy là đủ, dân chúng biết đủ rồi, hãy bảo họ đây là nơi cầu nguyện. Ngày 10 tháng 5 năm 1984, có nhiều tín hữu bị xúc động vì thông điệp trên, bởi vậy họ quyết định vâng nghe. Có người tưởng Đức Mẹ không ban sứ điệp cho giáo xứ nữa, nhưng tối nay Đức Mẹ nói thế này: Mẹ vẫn nói chuyện với các con và vẫn có ý định tiếp tục, nhưng các con phải cố gắng tuân theo những huấn lệnh của Mẹ.
Tại sao tận hiến mình cho Đức Mẹ? Vì trái tim vô nhiễm của Mẹ là con đường dẫn chúng con tới Thiên Chúa, dễ dàng hơn con đường khác. Ngày 17 tháng 5 1984, các con yêu dấu, bữa nay mẹ rất vui mừng vì có nhiều người muốn tận hiến cho mẹ. Mẹ cảm ơn, các con đã không lầm. Con mẹ là Chúa Giê-xu muốn ban ơn đặc biệt cho các con qua mẹ. Chúa Giê-xu rất vui lòng vì sự tận hiến đó của các con. Cảm ơn.
Có thể xếp loại ký tư hữu ra nhiều bậc: loại tốt, loại vừa, loại tệ, loại xấu. Tức có tin Chúa song sống và hành động như thể không có Thiên Chúa. Đức Mẹ cho biết người là mẹ của tất cả, yêu thương tất cả và kêu gọi họ hối cải. Mẹ nói: Ngày 24 tháng 5 năm 1984, các con yêu dấu. Mẹ đã nói với các con rằng mẹ chọn các con một cách đặc biệt, bởi đó là các con và mẹ là mẹ các con. Mẹ yêu thương tất cả, và trong bất cứ thời khắc nào gặp sự khó khăn cũng đừng nên sợ hãi. Mẹ yêu thương các con, ngay cả những lúc các con xa mẹ và con của mẹ. Mẹ yêu cầu các con đừng để trái tim mẹ phải khóc với nước mắt bằng máu, vì thấy những linh hồn hư đi trong tội lỗi. Bởi vậy, các con phải cầu nguyện và cầu nguyện. Cảm ơn. Ngày 31 tháng 5 năm 1984 là ngày lễ Chúa Giê-xu lên trời. Có rất nhiều người ngoài tới đây. Đức Mẹ không ban một sứ điệp nào. Mẹ nói với Maria rằng mẹ sẽ ban ra ngày thứ bảy và sẽ được thông báo cho giáo dân ngày Chủ nhật.
Như Đức Mẹ và các môn đệ xưa ở nhà tiệc ly cùng nhau cầu nguyện chờ đón Chúa Thánh Thần ngự xuống, mẹ cũng dậy. Ngày 2 tháng 6 năm 1984 là ngày Chúa Nhật và cũng là tuần cửu nhật của Chúa Thánh Thần. Các con yêu dấu, tối nay mẹ muốn nói, trong những ngày của tuần cửu nhật này, hãy cầu nguyện xin Cha đổ tràn Thánh Thần xuống cho tất cả mọi gia đình và giáo xứ. Hãy cầu nguyện, các con sẽ không hối tiếc, Thiên Chúa sẽ ban cho các con những ân sủng, bởi đó các con sẽ làm vinh hiển người trong suốt cuộc đời. Cảm ơn.
Đức Giê-xu bảo các môn đệ sẽ chịu lấy quyền lực Thánh Thần để làm chứng cho Ngài. Ngày nay, Đức Mẹ bảo con cái mẹ xin được thần khí sự thật để truyền đạt sứ điệp. Ngày 9 tháng 6 năm 1984, một thứ năm nữa, Đức Mẹ lại không ban thông điệp nào cho giáo xứ. Mẹ đã hứa mẹ sẽ ban ra tối nay. Đó là: các con yêu dấu, tối mai lễ Chúa Thánh Thần. Hãy cầu nguyện để lãnh được thần khí sự thật rất cần cho các con trong giáo xứ. Vì nhờ vậy, các con mới có khả năng truyền đạt đúng những sứ điệp mà mẹ trao ban cho các con, nghĩa là không thêm hay bớt điều gì. Hãy cầu nguyện để Chúa Thánh Thần thông xuống cho các con tinh thần cầu nguyện, để cầu nguyện nhiều hơn. Lấy tư cách là mẹ của các con, mẹ nói với các con rằng các con cầu nguyện quá ít. Cảm ơn. Ngày 21 tháng 6 năm 1984, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Cảm ơn. Ngày 26 tháng 6 năm 1984, mẹ nhắc lại ba lời này và thêm: khi nói như thế, không chỉ bảo phải thêm giờ cầu nguyện mà thôi, mà còn thêm sự ước muốn cầu nguyện, tiếp xúc với Thiên Chúa và đặt các con trong trạng thái tâm hồn liên lỉ cầu nguyện.
Ngày 5 tháng 7 năm 1984, các con yêu dấu, bữa nay mẹ ước ao nói cho các con là hãy cầu nguyện trước khi làm việc và chấm dứt công việc trong ngày cũng bằng lời cầu nguyện. Nếu các con làm như vậy, Thiên Chúa sẽ chúc lành cho các con và công việc của các con. Những ngày này, các con cầu nguyện quá ít và làm việc quá nhiều. Hãy cầu nguyện vì trong lời cầu nguyện các con sẽ tìm được sự nghỉ ngơi. Cảm ơn. Có lần Đức Mẹ bảo, các con lãnh được các ân sủng không chỉ do mẹ, mà còn do mãnh lực của người cầu nguyện. Các con sẽ nhờ sự thực hành việc cầu nguyện mà học biết cầu nguyện. Mọi lời cầu nguyện đều tốt nếu được thi hành với lòng tin. Lời cầu nguyện cao trọng nhất là thánh lễ, lời cầu nguyện đẹp nhất là kinh tin kính.
Trong cuộc chiến với các cám dỗ và cạm bẫy của Satan, thật là điều vô cùng làm ta vững dạ nếu ta tin chắc rằng Thiên Chúa luôn canh giữ ta và ta đã tham dự vào chiến thắng của Chúa Giêsu như Thánh Gioan đã viết. Ngày 12 tháng 7 năm 1984, các con thân yêu, những ngày này các con đã kinh nghiệm được Satan nỗ lực làm việc đến thế nào. Mẹ luôn luôn ở với các con. Đừng sợ hãi về sự cám dỗ. Thiên Chúa luôn luôn canh giữ các con. Mẹ đã hy sinh cho các con chính bản thân mẹ. Và mẹ cảm thương các con ngay cả trong những cám dỗ nhỏ nhất. Cảm ơn.
Các sứ điệp Medjugorje rất quan trọng cho cả thế giới, vì ở đây là chiến địa của một cuộc đại chiến mà mỗi linh hồn con người là mục tiêu, như Đức Mẹ nói hôm mùng 2 tháng 8 năm 1981. Một cuộc đại chiến sắp bùng nổ giữa con mẹ và Satan. Linh hồn nhân loại đang bị đe dọa. Không ai có thể hờ hững hay đứng ngoài cuộc. Ngày 19 tháng 7 năm 1984, các con yêu dấu, những ngày này, Satan đang nỗ lực cản phá các kế hoạch của mẹ. Hãy cầu nguyện để mưu đồ của nó không thành tựu. Mẹ sẽ cầu nguyện cùng con mẹ là Chúa Giêsu để Ngài ban ơn cho các con được hưởng chiến thắng với Ngài trước sự dụ dỗ của Satan. Cảm ơn.
Nhìn đến lớp trẻ, Đức Mẹ không muốn họ cầu nguyện theo thói quen hay làm theo chiếu lệ. Chúng ta biết, Mẹ yêu cầu thành lập các nhóm cầu nguyện, thường gồm những bạn trẻ, ít vướng bận các công việc và sinh kế. Ngày 26 tháng 7 năm 1984, các con yêu dấu, bữa nay Mẹ muốn kêu gọi các con bền bỉ cầu nguyện và đền tội, nhất là giới trẻ trong giáo xứ. Hãy năng động nhiều hơn trong cầu nguyện. Cảm ơn.
Ngày mùng 2 tháng 8 năm 1984, các con yêu dấu, bữa nay mẹ rất vui mừng và cảm ơn các lời cầu nguyện của các con. Hãy cầu nguyện nhiều hơn trong những ngày này cho kẻ có tội ăn năn trở lại. Cảm ơn. Ít lâu nay, Đức Mẹ thấy các thành quả của công trình mẹ là các nhóm cầu nguyện được thành lập. Giáo xứ Medjugorje khởi sự bước trên con đường ăn năn hối cải, nên mẹ vui mừng vì thấy phần đầu của chương trình mẹ đã được thực hiện rồi.
Ngày 11 tháng 8 năm 1984, thứ năm tuần rồi, Đức Mẹ không ban sứ điệp. Đức Mẹ nói với Maria tối nay rằng, các con yêu dấu, hãy cầu nguyện vì Satan đang tiếp tục cản trở những kế hoạch của mẹ. Hãy cầu nguyện với tất cả tâm hồn mình, và trong lúc cầu nguyện, hãy phó mình cho Chúa Giêsu.
Chính vì nhận định vừa nói trên, mà Đức Mẹ hiện ra với Ivan, bảo cậu chuyển đến giáo xứ thông điệp sau đây. Ngày 14 tháng 8 năm 1984, cuộc hiện ra này không ngờ trước, Ivan đang cầu nguyện trong nhà của cậu. Sau đó, cậu sửa soạn đi nhà thờ dự lễ chiều. Không ngờ Đức Mẹ hiện ra và yêu cầu cậu chuyển sứ điệp này cho mọi người. Mẹ xin mọi người hãy cầu nguyện với mẹ trong những ngày này, cầu nguyện nhiều hơn nữa, ăn chay nghiêm túc ngày thứ tư và thứ sáu, mỗi ngày lần hạt ít nhất ba chuỗi, năm sự vui, năm sự thương, năm sự mừng. Đức Mẹ yêu cầu mọi người hãy chấp nhận sứ điệp này với một ý chí kiên quyết. Đức Mẹ xin điều này cách đặc biệt với giáo dân và các tín hữu những vùng chung quanh đây.
Sống với sứ điệp rồi còn trao cho người khác nữa. Ngày 16 tháng 8 năm 1984, các con yêu dấu. Mẹ van nài các con, nhất là những người trong giáo xứ này, hãy thực thi các sứ điệp của mẹ và truyền đạt lại cho những người chúng con gặp gỡ. Cảm ơn. Kể từ đây, các thị nhân bắt đầu đi nhiều nơi trên thế giới để quảng bá sứ điệp của Đức Mẹ.
Ngày 23 tháng 8 năm 1984, cầu nguyện và cầu nguyện. Maria thông báo cho chúng tôi rằng Đức Mẹ yêu cầu mọi người, nhất là các bạn trẻ, nên giữ trật tự trong nhà thờ khi dâng thánh lễ. Cây thập giá bằng bê tông to lớn này là nơi xảy ra bao kỳ tích ở Medjugorje, như ta đã biết, nhưng cũng là nơi người hành hương đến dưới chân nó để cầu nguyện. Ngày 30 tháng 8 năm 1984, các con yêu dấu, cây thánh giá mà các con đã xây trên ngọn núi đó quả thật là nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Nhất là những ngày này, chúng con leo lên ngọn núi và cầu nguyện dưới chân thánh giá. Mẹ cần lời cầu nguyện của các con. Cảm ơn.
Ngày 6 tháng 9 năm 1984, các con yêu dấu, không cầu nguyện không có hòa bình. Bởi vậy, mẹ nói với các con, hãy cầu nguyện dưới chân thánh giá cho hòa bình. Cảm ơn. Thấy Đức Mẹ hiện ra nhiều và lâu dài, có nhiều người thắc mắc rồi đâm ngờ vực cuộc hiện ra của người, nên mẹ ban thông điệp này để giải thích. Mẹ đến dạy cầu nguyện và cầu nguyện để Chúa Kitô thắng tội lỗi. Ngày 13 tháng 9 năm 1984, các con yêu dấu, mẹ vẫn luôn cần lời cầu nguyện của các con. Chắc các con lấy làm ngạc nhiên tự hỏi, không biết cần bao nhiêu lời cầu nguyện như thế để làm gì. Nhìn chung quanh đi, các con sẽ thấy tội lỗi con người ngập trái đất. Bởi vậy, hãy cầu nguyện để Chúa Giê-xu được chiến thắng. Cảm ơn.
Mẹ muốn người ta ăn chay với tâm tình nào? Ngày 20 tháng 9 năm 1984, các con yêu dấu, bữa nay mẹ yêu cầu các con bắt đầu ăn chay với cả tấm lòng các con. Có những người ăn chay vì mọi người xung quanh đều ăn chay. Bởi thế, đã trở thành một thông lệ mà không ai muốn bãi bỏ. Mẹ yêu cầu giáo xứ hãy ăn chay bởi biết ơn Thiên Chúa đã cho phép mẹ ở đây lâu dài trong giáo xứ này. Các con yêu dấu, hãy ăn chay và cầu nguyện với cả tấm lòng các con. Cảm ơn.
Dụng cụ đích thực để thực hiện chương trình của mẹ là đây. Ngày 27 tháng 9 năm 1984, các con thân mến, những lời cầu nguyện của các con đã giúp mẹ thực hiện kế hoạch của mẹ. Hãy tiếp tục cầu nguyện để kế hoạch của mẹ được hoàn tất. Mẹ khẩn cầu các gia đình trong họ đạo hãy lần hạt chung trong gia đình. Cảm ơn.
Xem lại số 507 thì sẽ thấy mẹ dẫn ta tới Chúa. Mẹ dâng cho Chúa tất cả những gì ta dâng hiến cho mẹ. Ngày 4 tháng 10 năm 1984, các con yêu dấu, hôm nay mẹ muốn nói cho các con biết rằng những lời cầu nguyện của các con rất làm vui lòng mẹ, nhưng có những người trong giáo xứ không cầu nguyện, làm cho trái tim mẹ rất buồn. Hãy cầu nguyện để mẹ đem tất cả những lời cầu nguyện và sự hy sinh của các con lên Thiên Chúa. Cảm ơn.
Một trong những mối lo lắng nhất của Đức Mẹ là việc ăn năn hối cải, trở về của người vô tín và người tội lỗi. Lại cách riêng chương 5 của Mijana. Ở đây, Đức Mẹ xin các gia đình dâng lời cầu nguyện chung của họ cho các kẻ ấy. Ngày 8 tháng 10 năm 1984, sứ điệp này được ban ra cho giáo xứ qua trung gian Jacob ở tại nhà. Jacob không tới nhà thờ bữa đó vì cậu không được khỏe. Sứ điệp như thế này: các con yêu dấu, hãy dùng những việc cầu nguyện buổi tối tại nhà của chúng con mà cầu cho kẻ có tội được ăn năn trở lại. Vì thế giới ngày nay tràn ngập tội lỗi, hãy lần hạp mỗi tối.
Ngày 11 tháng 10 năm 1984, các con yêu dấu, cảm ơn các con đã dâng tất cả những đau khổ nhọc nhằn cho Chúa. Dù ngay bây giờ Chúa đang thử thách các con qua những hoa quả mà các con gặt hái được. Hãy nhớ rằng, Chúa yêu các con, bởi vậy người mới thử thách các con. Hãy luôn luôn ký thác những ưu phiền cho Chúa và đừng lo âu gì. Cảm ơn. Những thử thách nói đây ám chỉ những trận mưa kéo dài giữa mùa gặt hái, nên đã làm thiệt hại rất nhiều mùa màng.
Ngày 18 tháng 10 năm 1984, các con yêu dấu, bữa nay mẹ yêu cầu các con hãy đọc Thánh Kinh trong gia đình mỗi ngày, và nên để nó chỗ nào có thể thấy được, để nó nhắc nhở các con đọc và cầu nguyện. Cảm ơn. Cha xứ cũ Jojo kể lại, Đức mẹ hiện ra với tôi, mẹ khóc mà nói, mẹ rất buồn vì người ta đã quên lãng sách Kinh Thánh. Hãy lấy sách Kinh Thánh ra khỏi các sách khác trên kệ sách và đặt vào chỗ danh dự trong nhà. Vì các con không đọc Kinh Thánh với tình yêu, như đó là lời Thiên Chúa đang sống động. Chỉ cần hôn kính sách Thánh, người ta cũng lãnh được nhiều ơn rồi. Chú thích. Cha Jojo nói thêm, đặt sách Kinh Thánh trên bàn thờ là chỗ danh dự nhất. Hãy mở sách và hôn trước mặt con cái cho chúng thấy. Cái hôn ấy có thể mở lòng các bạn và gia đình của các bạn. Hãy để cho Kinh Thánh là hạt giống gieo vào lòng các bạn. Hãy đọc đi, hãy giữ nó trong tay trong lòng. Thánh thể Chúa được giữ trong nhà tạm thế nào, thì trong nhà các bạn, lời Chúa cũng ở trong nhà tạm gia đình các bạn như vậy.
Ngày 25 tháng 10 năm 1984, các con yêu dấu, hãy cầu nguyện trong tháng này. Thiên Chúa đã cho mẹ giúp các con hàng ngày, bảo vệ các con khỏi sự dữ. Tháng này là tháng của mẹ, và mẹ cho các con, hãy cầu nguyện Thiên Chúa sẽ ban cho các con các điều các con mong ước. Mẹ sẽ giúp các con. Cảm ơn.
Các con yêu dấu, mẹ kêu gọi các con hãy phục hồi lại việc cầu nguyện trong gia đình. Việc đồng áng đã qua, bây giờ các con hãy dành tất cả cho sự cầu nguyện. Hãy để việc cầu nguyện chiếm vị trí hàng đầu trong gia đình của các con. Cảm ơn.
Đọc các thông điệp này cách hời hợt sẽ chẳng thấy điều gì mới lạ. Vì thế, Đức Mẹ chỉ dạy cách đọc sao để múc được kho tàng ẩn giấu trong đó. Cách ấy là cầu nguyện và yêu mến, cầu nguyện để được Chúa Thánh Thần soi sáng, còn yêu mến là sự hiểu bằng con tim. Mẹ nói, ngày 8 tháng 11 năm 1984, các con yêu dấu, các con không nhận thức được những thông điệp Thiên Chúa đang gửi tới cho các con qua mẹ. Người ban cho các con những hồng ân trọng đại, nhưng các con đã không hiểu. Hãy cầu xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng. Nếu các con hiểu được hồng ân Thiên Chúa ban cho các con trọng đại dường nào, thì các con sẽ cầu nguyện không ngừng. Cảm ơn. Trước đó, hồi tháng 10, Đức Mẹ bảo hãy xin ơn Chúa Thánh Thần. Khi Chúa Thánh Thần đến, mọi sự quanh các con sẽ thay đổi.
Cầu nguyện mới có khả năng hiểu sứ điệp. Ngày 15 tháng 11 năm 1984, các con là những người được Chúa chọn lựa và ban cho bao ân sủng. Các con vẫn không có khả năng hiểu mỗi một sứ điệp mẹ ban cho các con. Bởi vậy, mẹ chỉ nói thế này, cầu nguyện và cầu nguyện. Mẹ không biết nói gì hơn, vì mẹ yêu thương các con và mong mỏi nhờ lời cầu nguyện, các con sẽ hiểu được tình yêu của mẹ và tình yêu Thiên Chúa. Cảm ơn.
ngày 22 tháng 11 năm 1984. Các con yêu dấu, trong những ngày này, hãy thực hành các sứ điệp chính và tiếp tục ghi sâu chúng trong tâm hồn các con. Cảm ơn.
Như đã nói ở thông điệp mùng 8 tháng 11 năm 1984, lần này Đức Mẹ nhắc lại rõ ràng hơn. Ngày 29 tháng 11 năm 1984, các con yêu dấu, các con không biết cách yêu Chúa, thế mà không chịu nghe những lời Mẹ đang giao truyền cho các con vì yêu thương. Hãy biết rằng Mẹ là Mẹ của các con, Mẹ tới trái đất để dạy cho các con biết lắng nghe bằng tình thương, biết cầu nguyện với tình yêu và đừng vác thập giá như thể bị ép buộc làm việc khổ sai. Vì nhờ thập giá mà mỗi người làm Thiên Chúa được hiển vinh. Cảm ơn.
Mỗi người chúng ta thường mang mầm mống cá nhân chủ nghĩa trong mình. Thời đại này, hơn bao giờ hết, cá nhân chủ nghĩa là đất màu mỡ sinh ra ích kỷ đủ loại. Hội thánh là một cộng đồng các thánh thông công, là các đoàn con của Thiên Chúa, một đại gia đình trước mặt Chúa Cha. Vì vậy, Đức Mẹ kêu gọi cầu nguyện chung. Ngày 6 tháng 12 năm 1984, các con yêu dấu, những ngày mùa vọng này, Mẹ kêu gọi các gia đình cầu nguyện chung. Nhân danh Thiên Chúa, đã bao lần Mẹ kêu gọi các con nhưng các con không lắng nghe. Mùa Giáng sinh sắp tới này, các con sẽ nhớ đến nó mãi nếu các con lãnh nhận sứ điệp Mẹ trao cho các con. Các con yêu dấu, đừng để ngày vui trở thành ngày buồn nhất cho Mẹ. Cảm ơn. Ngày 8 tháng 12 năm 1984, bữa nay là lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Vika được trở đi nhà thương tối hôm trước để mở ruột dư, còn Ivan, Jacob và Ivanka đều có mặt. Đức Mẹ nói, Mẹ rất vui vì lời cầu nguyện của các con, hãy tiếp tục con đường này.
Đức Mẹ nhấn mạnh rất nhiều đến tình yêu huynh đệ, là lệnh truyền mà Chúa Giê-xu đã để lại cho hội thánh. Không yêu thương anh em, không thể thông hiệp với Thiên Chúa. Rồi Mẹ hướng tình thương ấy đến việc đón tiếp các khách hành hương. Các con yêu dấu, các con đều biết rằng ngày vui đang tới gần, nhưng nếu không có yêu thương, các con sẽ không đạt được một cái gì. Bởi vậy, trước tiên, hãy yêu thương gia đình các con và mọi người trong giáo xứ. Rồi các con có thể yêu thương và tiếp đón tất cả những người đến đây. Hãy để tuần này là tuần học yêu thương. Cảm ơn.
Ngày 20 tháng 12 năm 1984, bữa nay, Mẹ yêu cầu các con làm một cái gì đó cụ thể thấy được cho Chúa Giê-xu. Từ hôm nay cho tới ngày đại lễ vui ấy, Mẹ mong muốn mỗi gia đình trong giáo xứ đem một bông hoa tới Chúa Giê-xu, hài đồng, như một dấu tỏ lòng tận trung tận nghĩa với Chúa. Mẹ hy vọng mỗi phần tử của gia đình có một bông hoa để cạnh bên nôi, để Chúa Giê-xu đến và có thể thấy các con tận tình với Ngài. Cảm ơn.
Kẻ thù không đội trời chung với Đức Mẹ là Satan. Có một cuộc chiến vô hình giữa đôi bên, dai dẳng, cận chiến giành từng tấc đất, từng trái tim con người. Mẹ đến nhắc nhở điều ấy, vì hình như nhân loại không còn ý thức về sự hiện diện và hoạt động của Satan mấy nữa. Ngày 27 tháng 12 năm 1984, các con yêu dấu, mùa Giáng sinh này, Satan muốn phá hủy cái kế hoạch của Thiên Chúa một cách đặc biệt. Các con nhận thấy ngay ở cả ngày Giáng sinh, nhưng Thiên Chúa đã là người chiến thắng trong trái tim các con. Hãy để trái tim các con tiếp tục hân hoan vui mừng. Cảm ơn.
ngày 3 tháng 1 năm 1985. Các con thân yêu, những ngày này, Thiên Chúa ban cho các con quá nhiều ân sủng. Hãy dành tuần này làm tuần tạ ơn cho tất cả những hồng ân Thiên Chúa đã ban cho các con. Cảm ơn.
Mẹ cảm ơn những người hành hương đã lặn lội tới Medjugorje để viếng mẹ, để nghe các lời dạy dỗ của mẹ. Đặc biệt có người hãm mình đền tội, đi chân không leo lên các con đường đầy đá sắc bén, hoặc quỳ lết đầu gối quanh đài Đức Mẹ. Ngày 10 tháng Giêng năm 1985, các con yêu dấu, bữa nay mẹ muốn cảm ơn tất cả những sự hy sinh hãm mình của các con. Đặc biệt mẹ cảm ơn tất cả những người vui lòng tới đây. Họ đã trở thành những kẻ thân thương của trái tim mẹ. Có nhiều giáo dân trong giáo xứ vẫn không lãnh nhận được những sứ điệp của mẹ. Nhưng vì có những người thân thương với trái tim của mẹ, nên mẹ ban ra những sứ điệp cho giáo xứ, và mẹ sẽ tiếp tục ban ra. Vì lòng yêu thương các con, mẹ cũng muốn các con đem hết tâm hồn phổ biến những sứ điệp này. Cảm ơn.
Nhớ lại cảnh ở vườn Gethsemane, địch thù đang giáo giết chuẩn bị.